Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tâm niệm Phật cầu nguyện giảng sanh lìa hẳn bốn loài, ra khỏi sáu đường, quá sinh, hoa sen, thân cận Phật Di Đà, được bất thối chuyển. Người con biết đền đáp con ơn cha mẹ bằng cách này, đó gọi là sự báo hiếu to lớn xuất thế gian. Người xuất gia của chúng ta là muốn đền đáp công ơn của cha mẹ thì là phải khuyên cha mẹ là tu học theo Phật pháp, tìm hiểu đạo giác ngộ, trì chay giữ giới, tu hành và nhất tâm niệm Phật để nguyện được giảng sanh. Mà cái bản thân của mình quan trọng nhất là mình lấy cái gì để đền đáp công ơn cha mẹ. Mình người xuất gia đó, quý đệ thấy mình lấy cái gì báo đáp để gọi là đại hiếu? Mà kết quả tu tập mà phải kết quả như thế nào? Bây giờ nói rằng cứu cha mẹ khỏi sanh tử luân hồi, nhưng mà làm sao mới có thể cứu cha mẹ khỏi sanh tử luân hồi? Bây giờ mình phải tu hành cho tới cái chỗ giác ngộ, bọc mình niệm Phật tới cái chỗ nhất tâm bất loạn, thì vậy mới có năng lực cứu được. Nguyên đệ thấy phải vậy không? Nguyên đệ thấy người xưa mà gọi là đền đáp hiếu thảo đối với cha mẹ, gọi là đại hiếu xuất thế gian, là phải nỗ lực tu hành để mà đạt tới cái chỗ giác ngộ giải thoát mới có thể gọi rằng là hiếu thảo của người xuất gia. Chứ không phải là mình thành tựu được học vấn cao thâm hoặc cơ sở rộng lớn hay chức tước gì, cái đó không phải. Cho nên hôm trước mà có thiếu mấy sư huynh đó, là cái lá thơ của ngài Động Sơn Lương Giới tổ Tam Tạo Động đó, mà viết gửi cho mẹ đó, với những cái bài thơ của ngài đó lúc mà ngài đi xuất gia đó. Hôm nay có dịp rồi, bây giờ để đọc cho quý vị nghe thấy cái sự hiếu thảo xuất thế gian của người xưa. Và lá thơ thứ nhất, mình để nghe. Được nghe chư Phật ra đời đều do cha mẹ mà có thân, muôn loài sanh trưởng thải nhờ trời đất che chở, cho nên không có cha mẹ thì chẳng sanh, không có trời đất thì chẳng trưởng. Thải nhờ ân dưỡng dục đều thọ đức chở che, xong mà tất cả hàm thức dạng tượng hình nghi đều thuộc vô thường, chưa lìa sanh diệt. Tuy ơn bú xú nặng nề, công nuôi dưỡng sâu thẳm, nếu đem của cải thế gian phụng dưỡng, chọn khó đáp đền, dùng máu thịt dân hiến cũng không được bền lâu. Trong hiếu kinh nói, dù một ngày giết đôi ba con vật để cung hiến cha mẹ vẫn là bất hiếu, vì sẽ lôi nhau vào trong vòng trầm luân, chịu muôn kiếp luân hồi. Muốn đền ơn sâu dày của cha mẹ đâu bằng công đức xuất gia, vì sẽ cắt đứt dòng sông ái sanh tử, vượt qua khỏi biển khổ, đáp ơn cha mẹ ngàn đời, đền công từ thân muôn kiếp. Bốn ơn ba cõi thải đều đền đáp. Kinh nói, một đứa con xuất gia, chính họ đều được sanh lên cõi trời. Con thệ nguyện bỏ thân mạng đời này, chẳng trở về nhà, đem căn trần muôn kiếp chóng tỏa sáng bát nhã. Cuối mong cha mẹ mở lòng hỷ xả, ý chớ trong mong, học theo gương vua Tịnh Phạn và thánh mẫu Ma Gia. Hẹn đến sau kia sẽ gặp nhau trong hội Phật, còn hiện nay cam chịu lìa nhau. Con chẳng phải quên ơn dưỡng dục, chỉ vì thời giờ chẳng đợi người, cho nên nói thân này chẳng chịu đời này độ, lại đợi đời nào độ thân này. Xin cha mẹ lòng chớ nhớ mong. Ngài viết cái bài tụng chưa rõ nguồn tâm quá mấy năm, thương thai mê mãi luống trì trầm. Cửa không đã lắm người đắc đạo, riêng con trì trệ ở trong trần. Xin viết lá thư từ cha mẹ, nguyện thông đại pháp đáp từ thân. Không nên rơi lệ thường thương nhớ, xem tợ buổi đầu con không thân. Chưa rõ nguồn tâm quá mấy năm, thương thai mê mãi luống trì trầm. Thương thai hoặc là để thương nhau. Mấy năm trời tu hành rồi mà chưa rõ được nguồn tâm, chưa thấu suốt được cái bản tâm thanh tịnh của mình, chưa thấu tột được đạo lý của Phật dạy. Vì cái sự mà là ân ái cho nên mãi trì trầm ở trong cái dòng luân hồi sanh tử. Cửa không đã lắm người đắc đạo, riêng con trì trệ ở trong trần. Người ta, những người bạn của con, huynh đệ con, người ta đắc đạo nhiều lắm, mà riêng mình con bây giờ còn trì trệ trong trần, lao phiền não hoài, chưa đạt được đạo. Và nay sao? Nay xin viết lá thư từ cha mẹ, nguyện thông đại pháp đáp từ thân. Con viết lá thư này rồi, cha mẹ đừng mong con về nữa. À, coi như là nguyện sao phải thông suốt được đại pháp. Không nên rơi lệ thường thương nhớ, xem tợ buổi đầu con không thân. À, cha mẹ đừng có nên khóc, thương nhớ tưởng gì, xem như là không có con. Nhưng để thấy đó là cái lá thư thứ nhất. Và lá thư thứ hai, lá thư là lá thư đầu lúc mới xuất gia. Lá thư này lá thư thứ hai, đã xuất gia được một thời gian rồi. Con từ lìa cha mẹ, chống tích trượng dạo phương Nam. Tháng ngày trôi qua tính đã 10 năm, trên đường con đã trải qua muôn dặm. Cuối mong mẹ đem hết tâm ý hướng về Phật Pháp, đừng ôm ấp tình ly biệt, chớ đứng tựa cửa trong con. Mọi việc trong nhà tùy thời sắp đặt, việc nhiều thì phiền não thêm nhiều. Phần anh, huynh thì nên tận tâm hiếu thuận, học đòi gương vương tường nằm giá. Còn tiểu đệ thì hết sức bắt chước theo mạnh tông khóc măng. Phàm người ở đời phải biết tu thân hiếu đệ mới hợp lòng trời. Kẻ làm tăng trong cửa không thì mộ đạo tham thiền để đáp ân cha mẹ. Ngày nay hai đường xa cách, muôn sông ngàn núi, mượn giấy mực viết vài hàng để bày tỏ tất dạ. Thầy tụng rằng chẳng cầu danh lợi chẳng cầu nho, ưa thích cửa không bỏ thế đồ, phiền não hết rồi lửa sầu tắt, ân tình dứt bạc sông ái khô. Sáu căn giới định gió thơm cuốn, một niệm vô sanh sức huệ phò. Xin nhắc mẹ già thôi đứng ngóng, ví như đã chết ví như không. huynh đệ thấy. Ngài nói rằng Ngài không có cầu danh lợi, cũng chẳng cầu trở thành một nhà nho. Nhà nho tức là phải đạt được công danh, thông thạo những cái đạo lý thánh hiền ở bên nho giáo. Ưa thích cửa không, bỏ thế đồ. Ưa thích cái cửa không, bỏ hết mọi cái việc ở thế gian. Cửa không là ở đâu quý vị nè? Cửa không là cửa chùa. Cửa chùa là nói đơn giản, cửa không sâu xa là chỗ bát nhã, trí tuệ bát nhã. Mà muốn đạt tới cái chỗ trí tuệ bát nhã, thấy rõ tất cả pháp đều không thật, ân tình dứt bạch, xong ái khô, phiền não hết rồi lửa sầu tắt. Ân tình dứt bạch, xong ái khô, phiền não hết rồi thì tất cả những cái sự âu sầu phiền muộn của mình sẽ sạch hết, giống như ngọn lửa tắt. Khi cái ân tình mình đã dứt rồi thì cái sự ân ái nó sẽ không còn, giống như là sông mà nó khô cạn không còn nước vậy. Sáu căn giới định gió thơm cuốn, một niệm vô sanh sức huệ phò. Khi sáu căn của mình có đầy đủ giới định tuệ thì cái mùi hương thơm ngát. Tâm mình an định, không có giấy khởi vọng niệm thì trí tuệ tự nhiên là tỏa sáng không có lu mờ. Xin nhắc mẹ già thôi đứng ngóng, ví như đã chết ví như không. Mẹ xem coi con giống như đã chết rồi. Quý đệ có nghĩ vậy không? Có nghĩ tu gì nào mới đạt đạo, mới trở về nhà thăm cha mẹ không? Hay là một năm về chừng mấy lần? Đó ra mới gọi là đại hiếu xuất thế gian đó. Mà Ngài viết ra quý vị đọc thấy cảm động, mà bà mẹ gửi lại bức thơ càng cảm động hơn. Quý vị nghe bà mẹ là tuấn tài cao thủ võ lâm, chứ không phải thường. Để nghe nè, bà viết cái bức thơ bà đáp lại cho người con. Mẹ cùng con đời trước có nhân duyên, mới kết thành tình mẹ con. Kể từ ôm thai trong lòng, sớm chiều cầu thần khấn Phật, nguyện sanh được con trai. Thai bào đủ tháng, mạng sống như chỉ mành. Sanh con được tội nguyện quý như châu báu, không nề sự hôi hám của phẫn quế, chẳng ngại sự bú xú nhọc nhằn. Con vừa thành người, dắt đến trường lo học tập, hoặc khi con đi chơi về trễ, mẹ đứng tựa cửa trông mong. Con viết thư về quyết xin xuất gia, cha đã mất, mẹ già, anh yếu, em nghèo, mẹ biết trông cậy vào ai. Con có ý bỏ mẹ, chứ mẹ nào có tâm quên con. Từ khi con cất bước tha phương, ngày đêm mẹ thường rơi lệ, khổ thai, khổ thai. Nay con lại thệ chẳng về quê, mẹ cũng tùy chí nguyện của con. Mẹ không dám mong con như vương tường nằm giá, đinh lan khắc cây, chỉ mong con như tôn giả mục liên, độ mẹ thoát khỏi trầm luân, tiến lên Phật quả. Nếu mẹ không như vậy, e phải có tội, con cần phải giải quyết cho xong. Thì quý đệ thấy đây, bà mẹ nhắc người con cha đã mất, mẹ thì già, anh yếu, em nghèo, mẹ biết trông cậy vào ai. Con có ý bỏ mẹ, chứ mẹ nào có tâm quên con. Quý đệ thấy, mình có ý muốn xuất gia, từ bỏ cha mẹ mình đi tu, chứ cha mẹ đâu bao giờ mà muốn bỏ mình. Quý đệ mà khi xin xuất gia đó, thấy cha mẹ có bằng lòng cách dễ dàng không? Rất là khó. Cho nên mình đi xuất gia vậy đó, ngày đêm này là mẹ cha luôn lúc nào cũng thương nhớ, có khi rơi lệ khóc than. Rồi mình xuất gia mình làm không xong, cái trách nhiệm bổn phận người tu thì là có tội rất lớn, không có báo đáp được công ơn cha mẹ, rồi lại là cái thọ ơn của đàn na tín thí. Người này thấy cái chỗ mà đặc biệt của bà đó là nói nhắn nhủ với người con bà là cái chỗ nè: mẹ không dám mong con như vương tường nằm giá, đinh lan khắc cây, chỉ mong con như tôn giả Mục Liên, độ mẹ thoát khỏi trầm luân tiến lên Phật quả. Chỉ mong mà trở thành Mục Kiền Liên thôi, cứu mẹ thôi. Để nhớ hôm trước chúng ta đã nói cái điển tích này rồi đó. Vương tường nằm giá là bà mẹ kế của ông. Mẹ trước thì qua đời, có bà mẹ kế về sau. Rất là thích ăn cá tươi. Mà lúc đó mùa đông ở Trung Quốc băng giá, đóng hết, tuyết hết, băng, đóng. Rồi bà mẹ thèm ăn cá. Lúc đó ông mới đi ra chỗ dòng sông, con rạch đó, thì đóng sông nước nó đóng thành băng tuyết hết rồi, làm sao có cá được. Rồi ông mới là cởi trần, ông nằm ở trên cái tấm băng đó, ông lăn qua lăn lại coi như khấn nguyện vậy đó, lăn qua lăn lại. Rồi sao bỗng nhiên bể một miếng băng từ ở dưới cái chỗ bể đó, nó giọt lên hai con cá chép. Ông lấy hai con cá đó đem về để làm thức ăn cho mẹ. Cho nên đây nói không mong con như vương tường nằm giá, nói là ý là những cái người hiếu hạnh ở thế gian, mà chỉ mong con như tôn giả Mục Liên, độ mẹ thoát khỏi trầm luân tiến lên Phật quả. Mình xuất gia rồi mình không thể nào mà báo đáp công ơn cha mẹ giống như người thế gian, không thể lo lắng phụng dưỡng món ngon vật lạ, mà chỉ làm sao mà tu hành để đạt tới cái chỗ giác ngộ. Rồi hoặc là mình có dịp có điều kiện đó, mình đem chánh pháp hướng dẫn cho cha mẹ tu hành, đó đó mới là xứng đáng với cái sự hiếu thảo của người xuất gia. Mà cái căn bản nhất vẫn là ở nơi chính mình tu hành đạt tới chỗ giác ngộ. Đó gọi là đại hiếu xuất thế gian. Như vậy cho nên ai mà cứ lâu lâu nhớ đòi về nhà hoài đó, thì giờ đó là phải là bớt lại ha. Quyết to tâm tu làm sao mà tới cái chỗ giác ngộ lúc đó rồi về. Chứ còn rồi về thăm hoài nó mất thời giờ hết. Rồi giả sử như có lần nào mình về đó, mình cũng đem chánh pháp để hướng dẫn cho cha mẹ khéo léo, để mà giúp cho cha mẹ đi vào trong đạo lý. Xưa lúc tôi mới vào đạo, cha mẹ đã qua đời, tôi có làm bài văn tự đau buồn vì bất hiếu, để giải bài nỗi buồn thương ân hận. Nay nhìn thấy trong hai chúng tại gia và xuất gia có người được mừng về cha mẹ song toàn, thế là tôi lại càng thêm xót xa, lệ chảy đầm đìa. Xin cúi mình khuyên bảo mọi người nên hiếu thảo với cha mẹ. Quý đệ nhớ lúc mà chúng ta tìm hiểu về cái tiểu sử của ngài đó, thì ngài là mất cha mẹ rồi ngài mới xuất gia. Cho nên ngài nói rằng là khi ngài mới vào đạo rồi cha mẹ ngài qua đời hết, ngài đau buồn, cho nên ngài viết cái bài văn đó. Nay ngài thấy những cái người tại gia xuất gia có đầy đủ cha mẹ như vậy á, ngài càng là buồn tủi cho tấm thân của mình. Tại sao vậy? Tại giờ mình tu mình hiểu đạo lý được rồi, mà không còn cha mẹ để mà mình báo đáp ơn đức, không thể đem giáo pháp để đền đáp công ơn cha mẹ. Cha mẹ qua đời rồi, cho nên ngài tủi thân, khóc, xót xa, rơi lệ. Chính vì thế mà ngài khuyên chúng ta, những người mà có đầy đủ cha mẹ mình còn xâm tiền đó, mình phải cố gắng hiếu thảo đối với cha mẹ để đền đáp cái công đức cao dày. Người bên này thấy đó là chúng ta tìm hiểu xong về có quyển Tịnh Độ Dựng Ngữ. Thì từ cái chỗ mà tiểu sử của ngài, quý đệ thấy được cái đức hạnh của ngài, rồi sau đó những cái lời dạy rất là bình dị, chân thật mà rất là thiết tha. Luôn luôn lúc nào ngài cũng nhắc nhở chúng ta về cái sự biến đổi vô thường, về cái chết là cái điều quan hệ trọng đại. Thấy rõ được cái vô thường biến đổi như vậy, cho nên mình tinh tấn nghiên cứu giáo lý, tìm hiểu tới cái chỗ sâu sắc của Phật tổ dạy, nắm vững giáo lý và mình phải thực hành. Thực hành ngài dạy chúng ta lấy cái giới định tuệ làm nền tảng để tu học. Và cái pháp môn mà chuyên của mình đó chính là cái pháp môn niệm Phật. Niệm Phật thì niệm bằng cách là trì danh niệm Phật. Mà cái người hiểu được cái lý rồi, hiểu rõ được cái tâm chân thật của mình mà niệm Phật á, thì ngay nơi trì danh mà thông đạt thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Ngay nơi cái trì danh, từng danh hiệu Phật đó, mình thể nhận được cái tâm thanh tịnh giác của mình. Gọi là mỗi tiếng niệm Phật, mỗi tiếng tâm. Bởi vì những tiếng niệm Phật của mình không có lìa cái tâm của mình, đều từ cái tâm thanh tịnh của mình mà khởi. Cho nên ngay lúc niệm tỉnh sáng rõ ràng, không mờ tối, từng câu từng chữ liên tục không gián đoạn, đó tức là định rõ ràng sáng suốt không mờ tối, đó là tuệ. Mà ngay lúc đó đâu có phạm sai lầm gì, đó là giới. Thì như vậy giới định tuệ đầy đủ trong một danh hiệu Phật, ngay nơi cái danh hiệu Phật đó thông đạt được cái thật tướng, tức là cái lẽ thật rốt ráo cứu cánh chân thật ngay nơi tâm của mình. Niệm Phật như thế đó là cái niệm Phật tới chỗ cứu cánh. Niệm Phật như vậy thì đạt tới cái kết quả là thượng phẩm thượng sanh. Rồi sau cùng á, nhắc chúng ta cái bổn phận của người xuất gia, thì phải cố gắng tu hành, đạt tới cái mục đích của mình, để mà đem cái đó để đền đáp cái công ơn cha mẹ. Không có cái hiếu thảo nào lớn cho bằng hiếu thảo mình tu hành đạt được kết quả, đem cái kết quả đó hồi hướng công đức, hướng dẫn cha mẹ niệm Phật tu hành, chứ không có còn mê lầm nữa, thì vậy đó gọi là báo đáp và ân đức cao dày của cha mẹ, xứng đáng cái tâm hạnh của người tu. Thì mong rằng chúng ta tìm hiểu những cái lời dạy của ngài, rồi nghiền ngẫm thêm nữa để mà thực hành ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, nó có được cái an lạc, cái hiệu quả chân thật, chứ không phải chỉ nghe học tìm hiểu suông ở trên chữ nghĩa mà thôi, mà chúng ta còn đem đó để ứng dụng được ở trong mọi cái sinh hoạt hàng ngày của mình, thì như vậy mới không phụ lòng thiết tha nhắn nhủ của ngài đối với chúng ta. Hôm nay nói tới đây, bởi vì nguyên cái quyển của ngài đó là nó không có chia ra từng phần, những cái bức thơ vẫn là vẫn tập lại những cái lời rời rạc, cho nên chúng ta không có đọc hết từng câu từng chữ sẽ rất trùng lặp rất nhiều, chỉ lấy những cái ý chính để tìm hiểu thôi. Cho nên chúng ta tạm là tìm hiểu tới đó, coi như là tạm hoàn thành. Quý đệ có hỏi gì không?
Nhưng mà thầy bữa lần trước thầy có cho tụi con đi thiện tri thức có 10 công đức, vậy thì con thắc mắc là phải hội đủ 10 cái yếu tố đó mới được gọi được coi là thiện tri thức, hay là chỉ cần một điều hoặc hai điều đó là
ở trong nói rằng là thiện tri thức thì có 10 đức tánh, 10 ý nghĩa. Nếu mà đầy đủ trọn vẹn 10 ý nghĩa đó thì gọi là bậc đại thiện tri thức. Nếu mà một cái bậc mà đầy đủ 10 cái yếu tố đó thì thôi quá tốt rồi, bậc thiện tri thức chân chánh hoặc là bậc đại thiện tri thức. Còn nếu như giờ người đó có 1-2 đức tánh trong đó có đủ để làm thiện tri thức giúp mình không? Tuy rằng không có đầy đủ 10 đức tánh, nhưng nếu như có 1 trong 2 đức tánh đó cũng xứng đáng để cho mình học. Đâu phải dễ mà kiếm được người toàn vẹn. Cho nên nếu đầy đủ thì quá là tốt. Còn nếu như có 1 trong 2 đức tánh đó cũng xứng đáng gọi là bậc thiện tri thức. Nhưng có điều bậc thiện tri thức mà chưa phải là toàn vẹn toàn hảo, nhưng cũng đủ để cho mình học, dầu chỉ có 1 trong 2 đức tánh. Quý vị thấy thí dụ như cái đức tánh mà điều phục chẳng hạn, điều phục được 3 nghiệp thân miệng ý, hoặc đức tánh là nhận được cái tâm thể chân thật, nội bao nhiêu đó mình học cũng mệt luôn, phải không? Một cái đức tánh thôi điều phục được 3 nghiệp thôi cũng không phải như dễ. Hoặc là nhận được cái tâm chân thật để hướng dẫn chỉ dạy mình thì cũng đâu phải là cái chuyện dễ. Cho nên là 1-2 đức tánh cũng mình cũng có thể noi theo học được.
Cho nên nếu mà gọi một đối tượng nào đó là thiện tri thức, bắt đi từ cái suy nghĩ của tự thân rồi, đâu còn điều gì vậy, có sai không?
Nhà thiện tri thức thì có phân ra nhiều: thuận hạnh thiện tri thức, nghịch hạnh thiện tri thức, rồi ác tri thức. Ví dụ như nãy chúng ta nói 10 cái đức tánh mà hôm trước đó là cái bậc thiện tri thức chân chánh để giúp cho mình giác ngộ giải thoát. Rồi có những cái bậc thiện tri thức là nghịch hạnh, tức là làm những cái điều mình thấy giống như phiền não, giống như làm khổ mình, nhưng mà thật ra những cái điều đó lại giúp cho mình tiến tới cái chỗ là giác ngộ giải thoát, cũng gọi là thiện tri thức, mà nghịch hạnh thiện tri thức. Còn có những cái người là hoàn toàn không có giúp cho mình giác ngộ giải thoát gì hết, có thể làm tiêm nhiễm mình theo cái chiều xấu ác thì gọi là ác tri thức. Nhưng như thầy nói, nó cũng ở chỗ quan trọng là chỗ cái thấy của mình, cái suy xét của mình nhận hiểu được rõ thì có thể là tất cả mọi người đều là thiện tri thức của mình hết, nếu như mình khéo suy xét. Tuy nói vậy mà những cái bậc chân chánh thiện tri thức á, vẫn là người là quý báu, cần cho mình phải là có khi phải vượt đèo lội núi, có khi phải băng rừng có như ngàn dặm để cầu học, gọi là những bậc thiện tri thức chân chánh. Mời tất cả quý vị này đứng lên hồi hướng. Chúng sanh vô